Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2012. Hôm qua chúng ta đã có dịp học vô một cái bài học, đó là trên con đường phát triển Bồ Đề Tâm, hay nói một cách khác tức là trên con đường tu tập của chúng ta, những cái điều cần yếu phải làm đó là cái việc xây dựng cái nền tảng thiện pháp, tức là nền tảng của phước điền. Kế đó là các vị phải nhận chân về đời sống rất là vô thường để khởi phát Bồ Đề Tâm. Điều thứ ba đó là mình xả ly chấp trước của mình. Những cái chấp ngã của mình nó nặng nề vô cùng, mình khó có thể tiến được trên con đường tu tập. Do vậy cho nên cái điều cần thiết đó là các vị xả ly những cái chấp trước về bản ngã của các vị. Bản ngã này nó chia làm hai phần. Tự thân của các vị được gọi là bản ngã rồi, nhưng mà có khi bản ngã của mình nó được mở rộng ra trong cái phạm vi, đó là bản ngã của quốc gia, bản ngã của dân tộc, bản ngã của một chúng sinh. Và cái thứ chi nó cũng đòi hỏi cái thức ăn nuôi dưỡng cả. Cái chấp trước của các vị nó cũng đòi hỏi những loại thức ăn để nuôi dưỡng nó mới tồn tại. Và Đức Thế Tôn gọi là thọ mạng của con người, vui buồn của con người, suy nghĩ của con người, tâm thức của con người nó rất là cần thức ăn để nuôi. Không có thức ăn thì nó không thể sống còn được. Và trong kinh văn gọi là bốn loại thức ăn. Bây giờ mình nói bốn loại thức ăn này nó nuôi dưỡng bản ngã của các vị, rồi chúng ta mới phân tích cái cách mình đối diện và cách mình giải trừ. Cái từ chuyên môn trong kinh văn gọi là tứ thực, tức là bốn loại thức ăn. Thứ nhất là đòn thực, thứ hai là xúc thực, thứ ba là tư niệm thực, và thứ tư là thức thực. Từ này nó có cái tính chuyên môn, nhưng mà nếu mình diễn dịch ra để cho nó dễ hiểu thì thế này. Đòn thực tức là thức ăn nuôi dưỡng hình hài sinh mạng này, tức là thức ăn thô. Thức ăn thô, thế nào là thức ăn thô? Các vị ăn bằng miệng, các vị ăn bằng lỗ mũi. Và kỳ thực là tất cả những loài động vật, tất cả những loài thực vật nó cũng đều cần thức ăn để nuôi dưỡng, chứ không riêng gì loài động vật, đó là loài người. Ví dụ như lá cây, đó là những cái miệng để nuôi dưỡng cho thân cây. Và cái quá trình nó đón nhận thán khí rồi nó nhả ra dưỡng khí để nó trao đổi chất, nó lấy cái nhựa thô từ dưới rễ đưa lên thành một cái nhựa tinh, nhưng mà chưa nuôi được, là nó phải qua nắng mặt trời, nó hấp thu thán khí vô rồi nó mới luyện cái nhựa thô nó thành nhựa tinh, nó mới nuôi trở ngược lại thân của nó. Thì loài động vật nào cũng thế cả. Ví dụ như loài ong hút mật, mình tưởng là nó hút mật nó ăn được, thưa không, nó chỉ đem mật vô trong cái bồn chứa trong tự thân nó, rồi nó về nó mới nhả lại trong cái hồ mật, rồi con khác mớm mật cho nó mới ăn được, chứ tự thân nó không ăn mật được. Nó là ai vậy? Chỉ có là chim ruồi thôi, nếu là chim hút mật thì nó mới ăn mật được, còn ong nó hút mật nhưng mà không ăn được. Người ta tính trung bình một ngày loài ong nó bay tới 5 cây số đường dài để nó kiếm ra một giọt mật thôi, thưa các vị. Đó, như thế thì các vị biết một ngày các vị ăn mấy muỗng mật là các vị cướp đi biết bao nhiêu là công sức của loài động vật nó đã cung cấp cho các vị. Thọ mạng này duy trì được và tồn tại được là nhờ biết bao nhiêu ơn của tất cả vạn loại hữu tình này, chứ không phải là chỉ con người không. Sống một ngày giữa trần đời này các vị mang ơn hàng vạn sinh vật nuôi dưỡng các vị. mà con người là một sinh vật tàn độc nhất trong những loài sinh vật có mặt trên địa cầu này. Tại vì loài động vật nó chỉ ăn những cái thức ăn tương ứng với thân nó, chứ nó không giống như loài người vô cùng tạp thực. Loài người có thể ăn cái con bay trên trời, ăn con chạy trên mặt đất, ăn con chung với đất, ăn con lội với biển nữa, rồi ăn những loại cây cối, lá cỏ, rễ củ đều ăn được cả. Thế thì không có loài động vật nào kinh khiếp như loài người. Rồi đúng ra thì cái cấu trúc của loài người, răng này là để ăn thức ăn trái, cây, cỏ, hạt củ thôi, chứ không phải là ăn thịt động vật nha. Loài ăn thịt động vật, điều thứ nhất á, là cái răng nó phải có răng nanh rất là nhọn, rất bén để nó xé thịt. Nó phải có móng vuốt. Còn mình đâu phải là một sinh vật ăn thức ăn của loài động vật đâu. Người ta vinh vào cái cớ là vật dưỡng nhân, người ta không có thương tiếc gì đến những loài sinh vật bé nhỏ là anh em của ta. Và thầy Minh Thiện hồi xưa là một vị thầy vô cùng lỗi lạc ở Việt Nam. Thầy là một vị y vương rất giỏi, một thiền sư mà bốc thuốc rất là tài. Thầy nói một câu để cho các vị kinh sợ. Thầy nói là mình ăn một miếng thịt không có nghĩa là mình mang nợ người ta một miếng thịt, mà mang nợ một sinh mạng. Có ai cắt của các vị một miếng thịt rồi nói là tôi chỉ mượn anh đỡ miếng thịt để xài đâu. Đụng chạm đến toàn thể thân người ta, nó đau nhất toàn thân chứ, nó có phải đau một vùng thịt gì đâu. Điều thứ hai, nếu y khoa nó càng ngày càng phát triển vô đến cái chiều sâu thì nó bảo rằng là không có một loài động vật nào mà trước khi chết của nó, cái sự hoảng hốt, sợ sệt, lo âu nó không còn ấn tượng lại trong da thịt của nó cả, dù nấu mấy nó vẫn còn. Điều thứ ba đó thưa các vị, là tâm thức thế nào thì nó biểu hiện ra hình dạng của loài động vật như thế ấy. Loài độc ác thì nó biểu lộ ra cái hình dạng nó là bò dưới đất. Cái loài dữ dằn thì nó biểu lộ ra hình dáng nó tương ưng với tâm thức của nó. Tức là mình thọ nhận những thức ăn bằng cái dạng tâm thức nó biểu hiện ở cái tầng thấp như thế, mình mang vô tự thân mình nuôi, tức là mình làm cho đời sống tâm linh mình nó phát triển rất là chậm. Tự nhiên mình làm giảm đời sống tâm thức của mình nó xuống cái mức độ của loài động vật. Và cái điều này nó rất dễ hiểu. Người nào ăn chay, thưa các vị, tánh tình của họ nó hiền dịu dần đi, nó mát dịu dần đi. Mà ăn thức ăn động vật thì thưa các vị, nóng nảy, bực bội, sân si dễ phát sinh vô cùng. Và thế giới bây giờ người ta la lối về cái chuyện bò điên. Gà có gà điên chưa? Có. Bây giờ tôi thích cái loại gà đi bộ. Các vị biết cái từ đó chứ không? Tức là loại gà bình thường nuôi thôi chứ không phải gà công nghiệp. Thịt nó ngon hơn. Gà công nghiệp mình hình dung là nó phải cắt mỏ bớt đi. Tại vì nó cứ giam nhốt trong cái không gian rất là bé nhỏ, và nó cho ăn những loại thức ăn nó vô cùng là trái với cái nguyên tắc thiên nhiên. Nó trộn thịt động vật trong thức ăn á, nó làm cho những con gà kia ăn vô rồi có khi nổi khùng lên. Nó cắn với nhau, nó xé với nhau, cho nên người ta phải cắt bớt mỏ của nó. Và mình hình dung là cái cơ chế nuôi dưỡng thịt động vật bây giờ nó vô cùng độc hại, nó trái với cái cơ chế thiên nhiên vô cùng, cho nên mọi tật bệnh dễ phát sinh, ung thư vân vân, rất là nhiều bệnh. Nó làm cho hormone của cơ thể mình nó phát triển rất là nghịch chiều, thưa các vị. Bò đã điên rồi, gà cũng điên, và rất là nhiều cái tình trạng người ta không có lường được là hậu quả của tật bệnh nó phát sinh từ đâu, nhưng mà chính thực nó là từ cái nguồn thức ăn của các vị nuôi dưỡng. Cho nên thưa các vị, người nào biết thương quý đời sống mình để cho tuổi thọ đủ bền thì nên bớt ăn thịt động vật đi. Chưa nói gì về cái lĩnh vực tôn giáo, là các vị vay người ta một miếng thịt, các vị trả nợ một sinh mạng chứ không phải một miếng thịt. Chưa nói chuyện đó, hãy nói chuyện gần đó, là vì trân quý thọ mạng này muốn ít tật bệnh. Và thông thường dân Tây Phương nó ăn chay nhiều hơn ăn mặn, tất cả tiệm ăn chay ăn rất là nhiều. Chỉ có người Việt mình dường như những điều đó mình cảm thấy nó còn xa lạ quá. Trong khi đó thì thưa các vị, thịt gà Mỹ nó rẻ vô cùng, rẻ hơn thức ăn chay. Và có khi nó không mấy gì thích thú về chuyện ăn thịt. Những người Mỹ mà họ giàu có vô cùng, tôi được biết có một Phật tử người ta kể chuyện lại. Ta nói nó làm giám đốc của cái hãng kia đó cũng khá lớn. Và một cái hãng lớn ở Mỹ nó có khoảng chừng 10.000 nhân viên chứ không phải ít. và một chi nhánh nó nằm trên đất Mỹ thôi mà nó làm chủ của rất là nhiều cái building thế này. Và hai vợ chồng không có con, lương của nó một năm khoảng chừng gần 200.000 Mỹ Kim. Hai vợ chồng đều đi làm cả. Nó đi xin bên châu Phi và ba đứa, châu Á và ba đứa, và dùng Trung Đông và ba đứa. Con của thiên hạ về nó nuôi. Ngày Chủ nhật thì nó bồng bế nhau, nó chở đi, nó nuôi, nó chăm chút còn hơn chính cả con ruộng nó nữa. Và con bá vơ của ai bỏ rớt, nó lượm về, nó nuôi, nó cưng vô cùng, nó cho học hành đàng hoàng. Bản thân nó thì nó đi làm, nó ăn mặc xịt sạc như anh homeless ngoài đường. Người ta không biết nó là cái thằng giám đốc. Thứ nhất là nó vô cùng tài, thứ hai lương tiền nó rất cao, thứ ba là cái trình độ tri thức nó, thưa các vị, là người Việt mình chắc là học ở cái mức độ trung học thì mình giỏi, nhưng mà bước lên đại học rồi mới thấy sự thông minh của nó như thế nào. Các vị vô đại học các vị mới thấy nhiều lĩnh vực nó đều rất là cao, thế nhưng mà đời sống của nó như vậy. Thứ nhất là nó làm lương tiền nhiều, nó dùng cái điều đó để nó làm công việc phụng sự. Điều thứ hai, sáng hay trưa gì người ta thấy nó ăn mấy cái củ cà rốt à, dài mấy củ cà rốt nó bị lớn vậy nè, trong hai cái túi cà rốt nhỏ thôi, sống gần đó, không làm gì thêm cả. Chiều về ăn thì cũng thức ăn chay đạm bạc. Và người ta cứ nghĩ rằng phải tổng vô trong thân này nó nhiều thứ thịt, phải ăn cho nó sang trọng, vân vân. Thưa các vị, chừng như đối với thế giới văn minh bây giờ, đối với những con người tiến bộ giờ, nó nhìn cái điều đó nó rất là tức cười, rất là tức cười. Và mình trở lại vấn đề chúng ta đang nói là mọi loại sinh vật giữa trần đời này đều cần thức ăn cả. Nhưng mà trong cái loại thức ăn, người ta phân ra làm hai cái cách. Một là những loại thức ăn nó biểu hiện được đời sống vô cùng nhân bản, lành thiện. Một cái loại mà chúng ta tiêu thụ nó biểu hiện được cái phẩm chất độc hại, giận dữ, sân si. Mà không có một cái đại quả nào trên hành tinh này xảy ra mà không từ nhân quả, thưa các vị. Các vị nhìn coi là những cái trận động đất hay sóng thần ở trên đất nước Nhật Bản không phải vô duyên vô cớ. Cả một cái vùng biển, cả một cái vùng dân cư đó, người ta đã từng sát sanh hai mạng, không biết cơ mang nào là cá. Và trên hành tinh này không có một cái anh nào đáng ghét của anh Nhật Bản cả. Người ta cấm chỉ về vấn đề săn cá voi, nhưng mà thưa các vị, hắn rình rình, hắn thả tàu đi, hắn lén bắt cá voi, hắn giết. Mình thử hình dung là trên một cái chiếc tàu săn cá voi của người Nhật á, nó mặc bộ đồ đỏ, đồ vàng thôi, nó dùng cái dao giống như chúng ta dùng cái cây gì dài nó rọc này, này máu đẫm trên cả một cái sàn tàu. Nó đâu phải nó ăn thịt hết, nó xay ra nó làm phân thôi nữa. Và các vị hình dung là nó ăn cá sống là cái chuyện văn hóa của Nhật á, đó là cái nét văn hóa. Mình vừa nói với các vị là không có gì không có nhân quả cả. Mình hình dung rằng không phải vô duyên vô cớ mà tự nhiên Hiroshima và Nagasaki của Nhật nó bị hai trái bom hạt nhân cũng bị ném xuống đâu. Ta hình dung là trước đó nó đã đổ quân qua vùng Mãn Châu, nó bắt tất cả những người con gái đi theo binh đoàn của người Nhật để phục vụ, cái từ nó gọi là gì, phục vụ tình dục cho quân đội Nhật Bản. Và khi nó tràn vô Trung Hoa, thưa các vị, có khi nó giết cả thành phố, tôi không biết thành phố Quảng Châu, thành phố nào. Rồi nó đặt chân vào đất nước Việt Nam, năm Ất Dậu, thưa các vị, 2 triệu người Bắc chết trên đất nước Việt Nam, chết đói. Tội ác của nó lớn đến chừng nào. Do vậy cho nên không có gì không có nhân quả cả. Nhân quả xa hoặc nhân quả gần đó, thưa các vị. Rồi mình hình dung cái điều nó dính với dân Việt Nam mình nữa, cũng nhân quả nữa. Nhân quả trong tập thể thôi. Mình nhớ là vào cái thời chiến tranh Nguyên Mông á, nhà Trần khi đánh quân Nguyên thoát quan trốn trong ống đồng kéo về, và Ô Mã Nhi bị chết thì phải, và cả một binh đoàn của Mông Cổ bị bắt làm tù binh, nhưng mà sau đó nhà Trần thả quân cho về, thả về làm lễ chiêu hồn, làm lễ cầu siêu đàng hoàng ở sông nước Bạch Đằng. Rồi vào thế kỷ 18-19, 20 vạn quân Xiêm, tức là 20 vạn quân Thái Lan, Xiêm là Thái Lan, đánh vào Rạch Gầm, Rạch Ruộng. Và mình hình dung là Nguyễn Huệ dẫn quân về tiêu diệt cả một quân đoàn của Thái Lan, 20 vạn quân. Và cái điều này, thưa các vị, lịch sử nó còn ràng ràng. Cho nên tới chừng gần đây, sau năm 75. Mình hình dung là những người vượt biên mà biển miền Trung chạy dài ra phía Bắc mà có lạc lõng qua eo biển Hải Nam, chưa có một cái chiếc thuyền nào bị hải tặc cả, bị giết chóc, bị cưỡng bức gì cả, dường như họ đi rất yên bình. Thế nhưng mà những người vượt biên từ miền Nam á, đổ ra cửa biển từ Cửu Long dòng xuống Rạch Giá, thưa các vị, rất là nhiều cái thảm cảnh là bị hải tặc Thái Lan, nào là giết, nào là hiếp, nào là ném xác người xuống sông, vân vân. Thế thì quá khứ nó trải dài, chưa có gì không có nhân quả cả. Rồi hai miền Nam và Bắc Việt Nam trước năm 54, thưa các vị, dân miền Nam dường như khá hiền, cái chuyện ăn thịt chó dường như ít xảy ra. Rồi cả một cái cộng đồng như dân miền Bắc, nói vậy nó có xúc phạm không, nhưng mà dường như nó cũng đúng nha, không xúc phạm gì đâu. Họ đi vô miền Nam ở rải rác rất nhiều nơi, thưa các vị, họ là những người rất là xín ăn thịt chó, rất là thèm cái món đó. Và thậm chí lúc mình còn ở quê, mình đến mấy cái vùng như Tân Châu, Lăng Gù, vân vân, những cái vùng đảo mà có một cộng đồng người di dân người Bắc về đó, thì cả một cái thôn trang là chó sủa râm ri mà toàn là chó nuôi để ăn thịt cả. Rồi bây giờ các vị về Hà Nội, các vị ra những cái hàng quán Hà Nội, các vị thấy kinh khiếp vô cùng. Họ giết chó treo hàng dài hàng dọc thế này. Và lâu lâu có một chuyến xe từ Thái Lan, chó ở Việt Nam bị bắt trộm là chuyện bình thường, bắt trộm giết để làm thịt, nhưng mà không đủ để cung cấp cho cái nguồn lương thực của những người Hà Nội giờ ăn thịt, cho nên họ phải mua trộm từ Thái Lan qua. Có những chiếc xe đang qua một cái bội chó thế này, nhốt mười mấy hay chục con này đó, đem về. Và thưa các vị, cái nhân gây nó sớm muộn gì cũng trả thôi à. Chúng ta không biết là chiến tranh xảy ra lúc nào, hoạn họa nó đến với quê hương Việt Nam lúc nào, nhưng mà chưa có cái gì gây nhân mà không hưởng quả cả. Trong cái cộng nghiệp chung của một quốc gia như vậy, chắc chắn là nó sẽ trả cái nghiệp của một cộng đồng chung, nhưng mà trong cái chung nó có cái riêng. Ví dụ trong một cộng đồng của người Việt da vàng máu đỏ như nhau, nhưng mà không phải ai cũng ăn thịt chó, thế cho nên cũng không phải là mọi người đều ác nghiệp như nhau. Có những người thiện nghiệp tràn đầy, cho nên đành rằng ở trong cái vùng ác địa như thế, nhưng mà họ vẫn sống phơi phới như những vị thiên nha. Năm 80 mấy mình lên Đà Lạt, một buổi sáng mình ở trên chùa nhìn xuống, mình thấy rất là kinh ngạc. Mình thấy có 2-3 ông bà cụ già, tóc bạc phơ, đẹp như những ông tiên á, mặt hồng hào, tóc trắng bông à, mà ăn mặc rất là lịch sự, mặc áo sơ mi trắng. Bà cụ thì cũng ăn mặc rất lịch sự. Mình ra mình hỏi chứ, các cụ đi dạo buổi sáng à? Thì mấy người đó nói dạ không, chúng tôi từ Hà Nội vô đây thăm, đây là lần đầu tiên tôi đến Đà Lạt. Và mình rất là kinh ngạc, mình hỏi chứ, các cụ từ đâu về Hà Nội? Nó dạ không, tôi sống từ 54 giờ tới giờ, tức là quê hương tôi ở Hà Nội. Rồi mình mới làm quen, mình hỏi chứ, vào những năm mà B-52 ném trên đất Bắc, nó rung chuyển cả thành phố Hà Nội, thế thì các cụ có ở đó không? Nó có chứ. Các cụ có bị sao không? Nó dạ không, nhà tôi vẫn yên bình, ngay giữa lòng thành phố. Bệnh viện Bạch Mai sập một góc, nhưng mà nhà tôi ở gần, chẳng có sao cả. Và mình hỏi các cụ có di tản không? Nó không, chiến tranh thì cứ chiến tranh mà chúng tôi cứ ở nhà bình thường. Các cụ có bị đói kém không? Nó cũng không. Vào những năm người ta đấu tố, các cụ có bị sao không? Nó cũng không, không có chuyện gì. Nó, thế thì các cụ có những người con, người cháu gì là quan chức của xã hội chủ nghĩa không? Nó cũng không, đó là người dân bình thường. Và thưa các vị, mình cứ nghĩ rằng đó là những vị tiên ở trên trời hiện xuống thôi, tại vì họ rất là đẹp. Và điều này mình nói ra đây để chia sẻ với các vị một điều. Trong cái cộng nghiệp đó, nó có cái biệt nghiệp. Trong cái chiến tranh thê thảm, đạn rớt như trấu giải trên đầu người, thế nhưng mà cũng có người không chết. Đạn nó tránh người, những người không tránh nó được. Trong chiến tranh nó khốc liệt vô cùng, nhưng có những người chưa hề biết chiến tranh là gì. Có những người lính ra chiến trường, thưa các vị, tôi có những người bạn, ảnh đi tu, hỏi chân không á, là đại quý phi công á. Nhưng mà ảnh phải cái bệnh tu ảnh, cho nên từ cái chức đại quý phi công rớt dần xuống. Thay vì đại quý phi công rất là ngon lành, đằng này rớt ra làm lính bộ binh, cũng dẫn quân đi hành quân đàng hoàng. Anh nói cuộc đời con á, con hành quân cho tới lúc con bỏ cuộc, con về đây con tu vào năm 74, 75 gì đó, thì chưa bao giờ con xuống chiến hào một lần nào hết. Đạn bắn vèo vèo con cứ đứng con đi hiên ngang vậy, nhưng mà cái vùng nào con đến là vùng đó sóng yên biển lặng. Đến là đệ tử con nó phải căng giỏng ra con nằm, nó nói thầy à thầy phải xuống hào thôi, tôi đào cho thầy chiến hào. Nó không, ta chưa hề xuống chiến hào mà, nằm trên giỏng đu đưa vậy à. Nhưng mà tới vùng đó là nhất định là Diệt Cộng biến mất. Nó nói là dùng khốc liệt vô cùng, ở miền Trung cũng thế, đưa đại đội anh tới là tự nhiên là Diệt Cộng biến mất, không còn bóng dáng nào. Chưa bao giờ xuống chiến hào, đạn bắn thì cứ đạn bắn cứ nằm lắc lư thôi. Anh nói là đạn nó tránh mình chứ mình làm sao tránh đạn thầy. Và cái điều kỳ lạ là dùng khốc liệt mấy mà con đặt chân đến là nơi đó sóng yên biển lặng. Hỏi ra chứ anh làm cái gì hay vậy, anh tu sao? Nó con thọ trì chú thôi chứ có gì đâu thầy, con tụng đại bi liên tục, con thách nó, mày có giỏi mày giết tao được thì giết đi. Đó, thưa các vị, nói như thế để ta hình dung rằng trong một cái vùng dân cư ác địa, nhưng mà nếu các vị tu thì các vị thoát được tất cả những cái tam tai bát nạn của vùng ác địa kia. Và chưa có một cái gì mà không đặt trên cái nền nhân quả cả. Anh vay nợ máu của người ta anh phải trả. Nợ máu lớn đó là nợ máu sinh mạng loài người thì phải trả bằng mạng loài người. Nợ máu đó là sinh mạng của loài động vật thì sớm hay muộn gì mình cũng trả, thêm một kiếp này và kiếp sau chứ có tránh được đâu. Cho nên thưa các vị, là người Phật tử các vị nên tập ăn chay. Không ăn chay trường được thì tối thiểu một tuần lễ cũng nên ăn 3-4 ngày đi, bớt thịt động vật đi. Đừng nghĩ rằng chỉ có thịt động vật mình mới sống. Thưa các vị, mình ăn chay từ năm 15 tuổi cho tới bây giờ 65, 66 gì đây, và 4 tiếng đồng hồ đứng dậy nói chuyện chưa bao giờ bị tắt tiếng. Không biết thần linh nào độ không thì không biết. Nếu các vị tới đây các vị rình mình ăn thì có ăn cái gì là cao sang mỹ vị đâu, dĩa rau luộc. Không ai cúng cái thứ gì ngon mà mình ăn cả. Mình chỉ ăn rau luộc nước tương bình thường thôi, vẫn sống hiên ngang cho tới ngày này. Và kỳ thật sức khỏe mình không phải là tốt lành, nghĩa là tiên thiên nó không phải tốt như các vị đâu. Ấy vậy mà con đường tu tập ăn chay thôi nuôi dưỡng mình cho tới ngần này. Và mình hứa hẹn sống 120 tuổi mà không chết sớm. Ra lệnh cho mình rồi, mi không được quyền chết sớm, phải sống cái ngần đó thôi. Và chuyện dễ ồn. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng là phải ăn thịt mới sống, phải ăn thịt mới khỏe. Chuyện rất là vô lý. Và đừng có vay thêm nữa. Mình biết nhân quả, biết tội phước rồi, bớt vay đi. Chưa hề có cái gì vay không trả. Trời đất này vô cùng công bằng. Và cái quy luật đó không phải đạo Phật, không phải Đức Thế Tôn đặt, mà cái luật đó là luật tự nhiên của vũ trụ vạn hữu thôi. Nhân quả là một quy luật rất tự nhiên thôi. Anh ném rồi người ta một câu chửi thậm tệ thì người ta trả lại anh, không phải câu chửi đâu, mà người ta trả lại anh bằng cái đấm vào mặt anh. Nhân quả nó là vậy, không có gì mà vay không trả cả. Và tóm lại một điều thưa các vị, loài động vật, loài thực vật gì trên thế gian này nó cũng đều ăn để tồn tại cả. Ví dụ như cây nó cũng cần thức ăn, nó là bới từ dưới đất lên, lấy từ không gian xuống. Rồi loài người thưa các vị, thức ăn nó còn phức tạp hơn nhiều so với loài động vật kia, hay là so với loài thảo mộc kia. Thức ăn của loài người bao nhiêu thứ, chia ra làm hai loại, thô và tinh nghe. Thô, tinh mịn. Thô của loài người, các vị nhìn được đó là thức ăn vô miệng là thức ăn thô, thức ăn vô mũi là thức ăn tinh. Đâu có thấy hương sắc gì đâu, đâu có cân đông đo đếm được gì đâu. Còn các vị có thể cân được nửa ký rau, nửa ký đậu hũ hay là nửa chén cơm gì vân vân còn cân được. Nhưng mà thức ăn đi vô đây thì nó là thức ăn rất là mịn, mà không có nó thì không sống. Và người ta nhìn sâu hơn thì thức ăn thô á, nó không phải là loại thức ăn chủ yếu, mà thức ăn tinh mịn mới là thức ăn nuôi dưỡng chủ yếu, phải không? Nhịn ăn có thể sống được 2 tháng, nhịn nước. Nó cũng loại thô nhưng mà so với cơm thì nó không có hương, không có vị gì cả. Thì nhịn nước thì người ta có thể sống được chừng 1 tháng. Thế nhưng mà đối với thức ăn tinh hơn, đó là hơi thở, thì các vị nhịn hơi thở trong vòng 5 phút thì các vị ra lò thiêu liền chứ không có cách gì tồn tại được. Thế thì hai phần nhìn cho kỹ thì cái thô á nó chưa đến nỗi nghiêm trọng giết người, nhưng mà cái tinh mịn á nó mới có khả năng, thiếu nó thì không được. Trong cái tinh mịn này người ta chia làm hai phần, cái phần cạn và phần sâu nữa. Phần cạn là cái chi? Phần cạn nó là dưỡng khí đi vào đi ra. Phần tinh nó là cái chi trong đó? Thưa các vị, là tâm thức của các vị đặt vô, nó được gọi là phần tinh, là cái hồn của hơi thở. Và ngay nơi đây thôi, nếu các vị biết tu thì các vị đã làm cho đời sống các vị nó tràn đầy an bình, tĩnh lạc, tràn đầy niềm vui, tràn đầy sức khỏe rồi. Tại vì các vị hít thở chỉ làm cái xác mà thôi, chứ chưa có cái hồn trong đó. Ta thở nhưng mà ta nào hề nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra. Cho nên thưa các vị, một trong phương pháp thực tập của Đức Thế Tôn là niệm hơi thở. Đó là bước đầu thiền tập. Để làm chi? Để cứu lấy thân của các vị, để làm cho thân của các vị sung mãn tràn đầy, có được niềm hỷ lạc, có được sự cân bằng. Mình đừng có tưởng rằng pháp môn Đức Thế Tôn là thường, thưa các vị, không. Chỉ cần an trú cái niệm nhận biết ngay nơi hơi thở thôi, thì các vị đã làm cho từng hơi thở của các vị nó vô cùng sống động, vì nó có hồn bên trong của nó, tức là có cái phần tinh thần vào bên trong. Mình hình dung một điều này, hơi thở mình nó không có nghĩa là nó chỉ đến với lá phổi mà thôi. Không phải là chỉ luyện lọc buồng gan lá phổi không, mà hơi thở của mình nó thấm ra tới từng làn da này, từng lỗ chân lông này. Lỗ chân lông mình cũng thở nữa. Thế nhưng mà nhìn vào bên trong thì hơi thở của các vị luyện máu để cho máu nó đỏ thấm lại. Máu nó đi một vòng giao thân nó đen, thế rồi nó đem về, nó đi ngang qua phổi các vị, lọc vào tim của các vị. Rồi nó trở ra thì dòng máu nó đỏ lại là do gì? Dưỡng khí đã lọc, đã luyện. Thế thì từng hơi thở của các vị đi vào từng hạt máu. Từng hạt máu này nó đi khắp châu thân, chứ nó có phải là đi vào tim ra tim không đâu. Thế thì từng hơi thở các vị nuôi dưỡng toàn thân của các vị, chứ không phải nuôi dưỡng cái phổi không. Thế thì cái sự nhận biết của mình mà đi vào trong hơi thở, thì các vị có khả năng điều chỉnh được từng hạt máu theo cái ý niệm của các vị. Nếu mình gửi năng lượng từ bi của mình trong từng hơi thở, thì từng hơi thở của mình nuôi được cái hạt máu rất là từ bi. Từng hạt máu nó tràn đầy năng lượng thương yêu, thì nó đã có khả năng loại trừ tật bệnh, bảo vệ thân của các vị, làm cho các vị trẻ, các vị khỏe, các vị hưng phấn, các vị tươi vui. Nó chuyện đó nó tự nhiên thôi, không có gì khó hiểu cả. Nó không phải là cái gì mù mờ. Thưa các vị, đạo Phật không hề là cái chuyện mù mờ trời trăng mây nước gì xa cả, mà nó ngay thực tiễn trên thân tâm của các vị. Ngay nơi thở các vị mà các vị tu, thì các vị đã chuyển hóa được phiền não khổ đau, chuyển hóa được tật bệnh, làm cho đời sống mình nó tràn đầy niềm vui và hưng phấn rồi. Dường như mình chưa tin điều này, cho nên mình nghe thì mình nói ồ, phương pháp hay, nhưng mà không làm. Chứ còn các vị an trú sự nhận biết ngay nơi thở, các vị nằm, các vị thở, các vị ngồi, các vị thở, thưa các vị, nó vô cùng dễ dàng thôi. Ngồi đâu mà chẳng thở được, đi đâu mà chẳng thở được, cầm số chuỗi thì mình còn quên trước quên sau, có khi nhớ có khi quên, nhưng mà hơi thở các vị quên ở đâu? Các vị không thể để nó ở nhà rồi tới đây mà không mang hơi thở đi được. Các vị sống còn từng hơi thở ra vô, mà cho nên niệm hơi thở thưa các vị là một pháp môn hành trì nó vô cùng là thuận lợi tuyệt vời, không hình thức gì cả. Mình cầm số chuỗi mình lần về có khi còn cái hình thức của sự tu, nhưng mà tôi lần từng hạt chuỗi hơi thở thì tôi đố mà trời nào mà biết tôi tu hay là không tu, có phải không? Không ai thấy cả. Tôi tu nhưng mà không ai thấy là tôi đang tu cả. Tôi thưởng thức từng hơi thở của tôi vô cùng hạnh phúc, còn hơn cả là loại thức ăn gì ngon nữa. Thưa các vị, không cần ăn bất cứ loại thức ăn gì bổ dưỡng của trần đời. Các vị hãy nuôi mình bằng hơi thở, có sự nhận biết. Thế thì hơi thở của các vị nó có hai phần. Cái chiều sâu của nó là có cái linh hồn đi vô, có cái phần vô cùng tinh mịn, có cái năng lực nhận biết đi vô. Rồi cái phần cạn của nó là có dưỡng khí đi vô. Và thưa các vị, thiền hành cộng với hơi thở ngoài trời này, nó vô cùng tuyệt vời. Đệ tử tôi nó nói, thưa thầy, con nghĩ là thầy nên bớt đi lại, thầy đừng đi phi cơ nữa được không? Tôi nói sao vậy? Nó nói thầy ơi, phi cơ nó làm giảm thọ người ta tới 10 năm đó, thầy không biết hả? Nó nói sao kỳ vậy? Ngồi trên đó thấy cũng mát mẻ. Và nó nói người ta thở ra là thầy thở vô, cái không khí trên phi cơ nó làm lạnh là thưa thầy nó không bao giờ tốt cả, nó không có dưỡng khí đâu. 100 con người, 200 con người, 300 con người trên phi cơ là hơi thở nó trộn đều lại với nhau. Nó đi ra rồi nó đi vô, từ người kia tật bệnh nó đi vô thầy. Thầy thở hơi thở nó vô cùng ô uế, nó chết sớm, nó chết thôi, thầy đừng có đi đâu nữa. Tôi nói ồ, nói nghe cũng hay mà thầy không đi thì cũng không được, cho nên thôi kệ đó. Thầy lỡ hứa là sống 120 tuổi rồi, đáng lẽ 160, nhưng thôi, sống gần đó được rồi con. Thế thì thưa các vị, đời sống của chúng ta mà các vị khéo nuôi dưỡng hơi thở của các vị thôi, vậy phần cạn nhất thì các vị đã làm cho năng lực tu của các vị dâng lên rồi. Đó là mình nói điều thứ nhất là thức ăn đi vô từ miệng và từ lỗ mũi. Ngoài hai phần này thì những cái phần thức ăn phía dưới thì nó có khả năng đi vô bằng mắt của các vị, bằng tâm thức của các vị nữa. Và cái ý đầu mình muốn thưa các vị là mọi loài hữu tình vô tình trong trần đời này đều nhờ thức ăn nuôi dưỡng cả. Thọ mạng các vị mà không có thức ăn thô thì không sống, không có thức ăn mịn cũng không thể sống. Và chỉ hai phần thô và mịn này nó đi vô các vị mà các vị không khéo tu tập, không khéo nuôi dưỡng, không khéo quán chiếu, không khéo học hỏi, thì từ hai nguồn thức ăn này nó đầu độc các vị chết trước khi tuổi thọ các vị chấm dứt. Mình không khéo ăn là mình làm cho cơ thể mình nó tật bệnh, nó ốm đau, nó bại hoại trước khi già. Người ta có câu chuyện cười, nói những người hút thuốc nó có bốn điều lợi đấy, các vị nghe không? Hù mấy ông hút thuốc luôn cho tởn. Cái lợi thứ nhất đó là người hút thuốc á không bao giờ bị chó cắn, tại vì ảnh đi khòm khòm cho nên ảnh có cây gậy, chó nào dám đụng ảnh. Điều thứ hai, ăn trộm không bao giờ dám vô nhà, tại vì ảnh ho cả đêm, ăn trộm nào mà dám, ảnh thức hoài mà. Điều thứ ba là anh không bao giờ già, do vì anh chết còn trẻ lắm cho nên anh không đợi tới tuổi già. Điều thứ tư là gì đó tôi không nhớ. Và từ những cái điều này nó cho chúng ta một cái ý niệm về vấn đề, thưa các vị không khéo nuôi mình thì các vị không có duy trì được thỏa mãn của các vị. Các vị không làm cho thân các vị khỏe bằng con đường ăn từ miệng vô thôi. Nếu khéo một chút, nếu thông minh một chút thì người ta có quyền làm cho hình hài người ta, đời sống người ta, tuổi thọ người ta theo ý người ta muốn. Mình là chủ nhân của chính mình, chứ mình đừng có đổ thừa là thần linh nào tác huy tác phúc trên cuộc đời các vị cả. Các vị có quyền ra lệnh cho mình. Gần nhất là các vị, mi hãy đứng lên, mi mở cửa đi xuống dưới, nó nghe lời không? Nghe lời chứ. Mọi động thái của các vị đều ra lệnh bằng ý thức mà. Thế thì các vị có quyền ra lệnh, tuy cái việc này nó hơi chậm do vì ta đã mất chủ quyền từ lâu. Cái việc ra lệnh là mi không được bệnh, đáng lẽ nó phải nghe lời, nhưng mà vì lâu nay ta mất chủ quyền với thân ta cho nên ta không ra lệnh được. Nhưng mà nếu các vị phục hồi chủ quyền các vị bằng năng lực là từng hơi thở đều đem ý thức nhận biết của các vị thổ vào, thấm vào, nhuộm cho hơi thở các vị nó đậm đà các phẩm chất sự nhận biết, thì sẽ tới lúc các vị ra lệnh cho tim các vị mi dừng một chút cho ta nghe thử là sao, nó nghe lời. Và chuyện này không phải là chuyện hoàng xiên. Mình thử hình dung là những nhà yoga trong quá khứ người ta đã từng tập là nín thở để chết vài ba ngày còn được. Họ đã từng làm như thế. Thì bằng con đường thức ăn các vị có thể làm chủ thân của các vị rồi. Và điều này thưa các vị, nếu mình biết trân quý đời sống mình thì ngay cái đoạn thực này, tức là thức ăn thô của đời sống con người, ta đã chuyển hóa được thân ta, làm cho nó an ổn, loại trừ tật bệnh, cứu vãn đời sống mình. Ông bà xưa nói câu rất đúng là bệnh thì từ miệng đi vô, họa thì từ miệng đi ra, phải không? Gần hơn hết là bệnh từ miệng đi vô, mà thị phi phiền muộn từ miệng đi ra. Chuyện phiền muộn bất an, chuyện đôi chối thị phi vân vân, từ miệng ra chứ từ cái chế. Thế thì thưa các vị, khéo thì ngay cái phần đoàn thực thôi, các vị nghe lời Đức Thế Tôn dạy, các vị tu trên hơi thở thì các vị chuyển hóa được ngay thân của các vị rất là dễ. Chưa nói gì cái chuyện cao xa, mỗi ngày các vị lại 100 lại thì ăn thức ăn thô cũng trở thành